hỏi và suy gẫm lời Chúa. Một lần nữa thì như tôi đã thông báo tuần rồi, thì giờ này chúng ta sẽ kết thúc trong cái hội đồng năm nay. Đó là việc chúng ta sẽ nghe tường trình về sổ sách chi thu của Hội Thánh qua cô Lan và Michelle, là hai người được cử ra để kiểm duyệt sổ sách chi thu của Hội Thánh. Xin mời cô trong thời gian này.
Thì Kirai Lan với Michelle đã có cơ hội kiểm soát tài chính của Hội Thánh từ tháng Giêng hồi đầu năm nay cho tới tháng 9. Tôi nói anh Mỹ, tôi nói Hội Thánh rất là may mắn cái anh Mỹ làm thu ủy cho Hội Thánh. Như vậy anh làm rất là tốt, rất là nhăn nắp với chi tiết, làm cho kiểm soát tài chính Hội Thánh rất là dễ dàng cho Lan với Trang. Kiểm soát xong thì everything looks good, rất là tốt.
Cảm ơn cô Lan. Xin chúng ta đồng ý cái lời tường trình và chúng ta thông qua bằng cách giơ tay biểu quyết là cái việc tường trình sổ sách đã đầy đủ và sáng tỏ. Xin chúng ta đồng ý bằng cách giơ tay nếu không ai lại. Và sau đây thì đáng lý là cô Nga và anh Quang lên đây để đọc biên bản hội đồng, vì cô là thư ký của hội đồng, nhưng mà cô cũng thuộc vào người mà không có đứng giữa đám đông và nói được, cho nên cô nhờ tôi đọc ở tại đây biên bản tường trình đó, thay vì cô đọc, và cô đã làm rất là kỹ lưỡng tại đây. Tôi xin thay mặt cho cô và để đọc biên bản cái hội đồng thường niên của Hội Thánh chúng ta. Biên bản hội đồng thường niên của Hội Thánh Tin Lành Baptist Aloha niên khóa 2019-20. Chủ tọa mục sư quản nhiệm Huỳnh Minh Đức, địa điểm Hội Thánh Tin Lành Baptist, thời gian Chủ nhật ngày 6 tháng 10, ngày 2019. Kính thưa Hội Thánh, Hội đồng Thường niên của Hội Thánh diễn ra theo thường lệ vào khoảng tháng 10, tháng 11 hàng năm để tiến cử ứng cử viên vào ban chấp hành. Vào Chủ nhật 6 tháng 10, 2019, mục sư đã tuyên bố khai mạc hội đồng và tôi được đề cử làm thư ký hội đồng cùng với hai sắc sổ viên là cô Lan Đào và Michelle Mai. Sau đó Hội Thánh đã đề nghị danh sách ứng cử viên cho ban chấp hành và ban mục sư. Cùng thành viên ban chấp hành đã chọn ra được 10 ứng cử viên. Họ đã có 2 tuần cầu nguyện để Chúa hướng dẫn. Kết quả sau cùng chỉ còn 2 ứng viên còn lại trong danh sách. Do đó vào Chủ nhật 27 tháng 10, 2019, Hội Thánh đã biểu quyết tín nhiệm và thông qua bằng cách giơ tay. Hai anh được mời vào ban chấp hành nhiệm kỳ 20-21 là anh Peter Trương và anh Nguyễn Thiện Mỹ. Việc kiểm soát tài chính do hai cô Lan Đào và Michelle Mai phụ trách cũng được hoàn tất, nhưng vì lý do cá nhân, Michelle và cô Lan đều bận việc gia đình, cho nên biên bản đã dời lại tường trình cho Hội Thánh trong tuần sau. Hội đồng kết thúc vào ngày 27 tháng 10, ngày 2019. Xin Hội Thánh tiếp tục cầu nguyện cho thành phần ban lãnh đạo và công việc của Hội Thánh. Nay xin được tường trình cùng Hội Thánh và cảm ơn Hội Thánh đã tín nhiệm trong việc làm thư ký hội đồng. Ngày 3 tháng 11, 2019, thư ký hội đồng Lê Vũ Yến Nga. Xin chúng ta thông qua cái biên bản của hội đồng và chúng ta giơ tay. Cảm ơn quý vị và cảm ơn cô Nga đã làm rất là chu đáo và chắc có lẽ năm tới tiếp tục. Xin trước khi chúng ta cùng với nhau học hỏi lời của Chúa buổi chiều hôm nay thì cũng có tôi xin Hội Thánh cũng nhớ cầu nguyện cho tôi và nhà tôi thứ ba này sẽ lên đường hành trình về Sứ Thánh để theo như chương trình đã dự định nhiều năm tháng trước. Cũng thay mặt cho Hội Thánh trong cái lần kỷ niệm 20 năm của Hội Thánh thì Hội Thánh đã cho chúng tôi một cái package để có thể đi thăm Sứ Thánh như chúng tôi đã mong ước, và mãi cho đến ngày hôm nay thì mới có thể sử dụng được để có một chuyến đi để sắp xếp được. Cảm ơn Chúa về điều đó. Xin một hành trình dài 21 ngày, xin quý vị cũng nhớ cầu nguyện cho trong những cái chuyến đi của chúng tôi đi và về được mọi sự bình an. Và sáng hôm nay thì ông mục sư Tín thì đang ở Vancouver để chia sẻ lời của Chúa. Ông sẽ trở về trong tuần tới này để bắt đầu những tuần còn lại trong khi tôi vắng nhà, thì sẽ để có thể chia sẻ lời Chúa cho Hội Thánh và giúp đỡ cho vấn đề tâm linh. Cho nên nếu quý ông bà anh chị em nào có những cái nhu cầu hay vấn đề liên quan để vấn đề tâm linh và sự cầu nguyện thì quý vị có thể gọi cho mục sư Tín hoặc là mục sư Bằng là phụ tá của của Hội Thánh để có thể được giúp đỡ ở trong lúc tôi vắng nhà. Xin cho Hội Thánh biết những điều đó. Bây giờ thì có một tin thì tôi cũng xin được thông báo cho Hội Thánh và ước mong không có một người nào trong quý ông bà anh chị em bị sót hay là bị mất ngủ ở trong những ngày tới. Thì trong tuần qua thì tôi cũng đã bị mất ngủ cũng mấy ngày vì tin tức ông Mục Sư Bằng cho hay là sau 15 năm hầu vị Chúa với Hội Thánh thì Mục Sư Bằng và gia đình được sự kêu gọi của Chúa để rời khỏi Hội Thánh cho chúng ta và trở về Cali để toàn tụ với gia đình ba mẹ ở tại đó, cũng như có cái sự nhậm một cái chức vụ mới ở tại nhà thờ Orange County, ở nhà thờ của Mục Sư Nguyễn Thị, cũng với chức vụ của Mục Sư lo về Youth Group ở tại đó. Việc này thì ông Mục Sư Bằng đã cho bên EM cho biết trong tuần rồi, cho ban chấp hành biết trong tuần rồi, và ban chấp hành ủy nhiệm cho tôi để thông báo cho Hội Thánh để chúng ta cầu nguyện cho cái tiến trình transition những ngày sắp tới và trong việc tìm kiếm một người lãnh đạo để thay thế cho các em ở trong tương lai. Và Mục Sư Bằng đã cho Hội Thánh có khoảng 6 tháng và cái nhiệm vụ của ông sẽ chấm dứt vào cuối tháng 3 năm 2020 sắp tới. Và cả gia đình cô sẽ rời khỏi nhà cái ở ngủ ở tại David Road vào đầu tháng 5 để họ toàn bộ gia đình phải move về California. Cho nên có những thay đổi mà chúng ta cũng không ngờ, tôi cũng không ngờ, nhưng mà chúng ta thuận phục ý muốn của Chúa và chúng ta tin chắc rằng Chúa có cái chương trình cho Hội Thánh của Ngài. Ngài vẫn đang cầm quyền tể trị ở trong công việc của Hội Thánh và Ngài sẽ có một cái chương trình tốt lành cho các em trong tương lai. Tôi có hỏi Mục Sư Bằng là có điều gì trong lúc làm việc hoặc là trong sự hầu vị Chúa với các em, có điều gì làm cho Mục Sư buồn hay là có những cái gì gặp khó khăn hay thử thách hay là personal thing không, thì Mục Sư hoàn toàn xác nhận không có những điều đó. Nhưng mà đã cầu nguyện kỹ và Chúa cũng cho thấy có sự kêu gọi để thay đổi ở trong chức vụ trong những ngày tới. Cho nên xin chúng ta cũng nhớ cầu nguyện đặc biệt cho gia đình Mục Sư Bằng trong thời điểm chuyển tiếp trong những ngày sắp tới này. Đó là điều tôi xin Hội Thánh nhớ cầu nguyện cho cách đặc biệt trong những ngày tới. Giờ đây thì chúng ta cùng với nhau để suy gẫm về đề tài nơi chân thập tự qua cái phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa được nghe đọc buổi chiều hôm nay trong Mát, đoạn 15 từ câu 21 đến 24. Hai cái bức hình mà tôi có gửi đến Hội Thánh tại đây đó là cái tin tức trong tuần qua chúng ta thấy là cái người mà thủ lĩnh của ISIS đã bị lực lượng đặc nhiệm của người Hoa Kỳ, của Mỹ đã tiêu diệt. Và đây là cái người number two của những người lãnh đạo khủng bố trên thế giới này. Và con chó đó là con chó để săn đuổi ông thủ lãnh này vào trong cái đường hầm cuối cùng và trước khi ông tự sát bằng cái tự kích cái bom nổ. Chúng ta thấy rằng đây là một cái nhân vật đã gây ra rất nhiều đau khổ cho nhân loại và nhất là cho những người ở vùng Trung Đông, những người nạn nhân bị ông bắt bớ, tù đầy, hãm hiếp và chặt đầu, không gớm tay và suốt nhiều năm qua và trong sự truy đuổi của lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ. Và trong tuần qua thì ông đã bị kết thúc cuộc đời của mình. Nhưng có điều chúng ta suy nghĩ, thật ra đó thì cái người boss của ông này đó không ai khác hơn chính là Satan đứng đằng sau những cái nhân vật mà hiểm ác ở trên thế giới này. Và chúng ta biết rằng cái mục đích của Satan dùng những con người như vậy để thực hành cái chủ trương của nó là cướp, giết và hủy diệt như lời của Chúa nói. Chúng ta biết rằng chỉ có cái quyền năng của thập tự giá mới của Chúa mới có thể làm cho cái thế lực, cái quyền lực này của Satan bị rúng động, bị tiêu diệt. Và đến một ngày trong chương trình của Chúa thì quyền lực này sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt và không còn ở trên thế gian này nữa, ở trong trời mới đất mới mà Chúa nói. Nhưng mà thưa hội thánh, thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta suy nghĩ về thập tự giá, tôi muốn quý ông bà anh chị em một lần nữa để chúng ta thấy một cái niềm phước hạnh, một cái niềm hy vọng lớn lao mà thập tự giá mang lại cho nhân loại và cho con người. Và điều thứ nhất, quý ông bà anh chị em thấy cái niềm phước hạnh và cái niềm hy vọng khi chúng ta suy gẫm về cái sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự giá, đó là điều mà chúng ta thấy rằng Kinh Thánh đã nói rằng vì mọi người đều đã phạm tội, trong đó có tôi, có quý ông bà anh chị em. Và không có một cái thứ gì ở trên đời này, tiền bạc hay bất cứ điều gì có thể giải quyết cái tình trạng tội lỗi của chúng ta, làm cho chúng ta được tha thứ và làm cho chúng ta sạch hết tất cả mọi tội lỗi trong cuộc đời của mình, ngoại trừ huyết của Chúa đổ ra trên thập tự giá. Thưa quý ông bà anh chị em, như bài hát mà chúng ta đã hát buổi chiều hôm nay, quyền trong huyết của Chúa Giêsu, quyền trong huyết của Chúa hay thập tự giá của Chúa, chỉ có sự đổ huyết của Ngài, tội lỗi của chúng ta, của tôi và của quý ông bà anh chị em mới hoàn toàn được trong trắng, được sạch tội. Và nhờ đó mà tôi và quý ông bà anh chị em, chúng ta mới có thể vào được thiên đàng. Đây là một cái điều phước hạnh lớn lao vô cùng. Nếu ai bằng lòng đặt niềm tin mình vào trong cái quyền năng huyết của Chúa, sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá, thì chúng ta mới có một cái niềm hy vọng chắc chắn đó, để một ngày kia chúng ta được qua dòng huyết quý báu đó, để chúng ta bước vào trong nước đời đời của Chúa và được hưởng cái sự bình an, sự vui mừng vĩnh hằng của Chúa. Nhưng mà về một lễ đạo thần học, chúng ta thấy cái phước hạnh khi suy nghĩ về cái đề tài về thập tự giá này, thì tôi không nhấn mạnh nhiều về cái vấn đề thần học của thập tự giá, nhưng mà chúng ta biết rằng qua thập tự giá có hai điều quan trọng mỗi cái ông bà anh chị em chúng ta được suy gẫm buổi chiều hôm nay. Là thứ nhất là chúng ta được tự do. Được tự do gì? Là chúng ta được tự do thoát khỏi cái quyền lực của tội lỗi. Chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Đó là cái tin mừng lớn lao nhất mà qua thập tự giá quý ông bà anh chị em và tôi chúng ta nhận lãnh được. Ở nước Mỹ, trong khi tuyên ngôn độc lập về sự tự do cho những người nô lệ, khi ra cái bản tuyên ngôn về cái sự giải phóng cho nô lệ đó, thì có nhiều người vẫn không biết cái tuyên ngôn này. Và nhiều người vẫn còn làm nô lệ ở trong những cái nông trại, những cái điền chủ của mình ở dưới sự bóc lột như vậy. Họ không biết rằng cái chế độ nô lệ đã bị giải phóng, giải tán. Cho nên họ vẫn còn sống. Và cái điều này cũng làm cho tôi suy nghĩ đến ngày hôm nay có nhiều cơ đốc nhân. Mặc dù chúng ta tin Chúa rồi, nhưng mà chúng ta không biết được rằng bởi quyền phép của thập tự giá, quyền năng của thập tự giá, chúng ta hoàn toàn được tự do. Chúng ta không còn ở dưới ách nô lệ của tội lỗi nữa. Đó là một cái tin mừng lớn. Thế nhưng mà có nhiều người vẫn tiếp tục bị tội lỗi khống chế, tội lỗi cầm buộc. Và chúng ta sống ở trong cái bóng tối của tội lỗi đó, mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta không bao giờ ra khỏi được. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, buổi chiều hôm nay một lần nữa, có lời của Chúa để chúng ta có cái sự khả năng chúng ta công bố cái lẽ thật này, để cho tội lỗi, cho ma quỷ biết chắc rằng bây giờ tôi là người được tự do qua sự cứu chuộc của Chúa Giêsu tại thập tự giá. Đó là cái điều mà mỗi người chúng ta công bố, lấy đức tin mà tiếp nhận. Và điều thứ nhì rất là quan trọng nữa là nhờ thập tự giá đó mà con người bản ngã tội lỗi, xác thịt của chúng ta, cái tôi của chúng ta, của quý ông bà anh chị em và tôi bị đóng đinh trên thập tự giá. Quý vị thấy cái bản ngã, cái tôi của mình, cái xác thịt của mình, nó có nguy hiểm không quý vị? Quý vị có cảm nhận được cái bản ngã, cái tôi của mỗi con người của chúng ta nó kinh khủng không? Nó làm cho cuộc đời của chúng ta nó đau khổ không? Cái bản ngã là cái gì? Cái tôi là cái gì? Là cái niềm tự ái, cái niềm tự hào, cái sự kiêu ngạo, cái sự kiêu hãnh của mỗi con người của chúng ta. Đó là làm đổ vỡ biết bao nhiêu mối liên hệ. Nhưng mà có nhiều người ngày hôm nay thì vẫn không nhận thức được cái ảnh hưởng, cái tai hại của cuộc đời mà vẫn còn cái bản ngã, cái tôi cai trị trong cuộc đời. Tôi muốn dùng cái cơ hội buổi chiều hôm nay để quý ông bà suy nghĩ. Nếu mà quý vị chưa thấy được cái sự kinh khủng của cái con người bản ngã, cái tôi của mình cần phải bị đóng đinh đó, quý vị trở về với lời Chúa trong Roma đoạn 8. Quý vị mở Roma đoạn 8, quý vị sẽ thấy được cái sự kinh khủng của con người, bản ngã con người xác thịt của chúng ta. Nó nguy hiểm là dường nào, nó ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta lớn là dường nào. Cảm ơn Chúa. Và đây là điều mà ông Phaolô ông khẳng định. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 31, ông nói rằng: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá và tôi chết hàng ngày. Tôi chết hàng ngày, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá. Nay tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng mà Chúa sống trong tôi. Và ông khẳng định trong Cô-rinh-tô đoạn 15 nói rằng tôi chết hàng ngày. Có nghĩa là gì? Ông đâu có chết đâu. Nhưng mà cái gì trong ông chết quý vị? Bản ngã, xác thịt. Mỗi ngày ông cầu nguyện để xin Đức Thánh Linh tiêu trừ con người bản ngã xác thịt đó. Mỗi khi nó xuất hiện, mỗi khi nó trỗi dậy. Rất là dễ nói quý ông bà anh chị em ơi. Rất là dễ nói là tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá. Biết được cái điều đó, ý thức điều đó. Nhưng mà thật sự con người của chúng ta, con người bản ngã, con người cái tôi của chúng ta, con người xác thịt của chúng ta có thật sự chết chưa thì phải thử mới biết. Đụng chuyện rồi, có chuyện conflict xảy ra rồi, trong gia đình hay trong hội thánh, trong anh em, trong mối liên hệ, mới thấy được cái con người bản ngã xác thịt mình nó kinh khủng là dường nào. Nó vẫn còn sống sờ sờ đó. Quý vị có thấy điều đó không? Khi lúc đó mà cái tôi mà nó trỗi dậy rồi, chúng ta thấy nó lồng lộn, nó tự ái, nó nói những cái lời mà khiến tổn thương những người khác, mà không kềm chế được. Để rồi khi một hồi lắng động xuống hết nóng rồi đó, thì mới thấy, ồ, tôi của mình thật là kinh khủng à. Xin Chúa tha thứ cho con. Không biết quý vị có kinh nghiệm đó không? Ước mong quý ông bà anh chị em có thể từng trải kinh nghiệm điều này. Cho nên chúng ta vui mừng khi học về thập tự giá. Thì hai điều, thứ nhất là chúng ta được tự do. Thứ nhì là cái bản ngã của chúng ta cần phải bị đóng đinh, và chỉ có một cái chỗ duy nhất đó để giải quyết con người bản ngã của chúng ta mà thôi. Và khi mà con người bản ngã đã được giải quyết, mỗi ngày nó chết đi, để rồi chúng ta mặc lấy người mới, là người được Chúa ban cho rồi đó, thì chúng ta mới có thể có một cái relationship good với những người xung quanh, phước hạnh bình an. Còn bằng không đó, thưa quý vị, cái bản ngã nó làm đau khổ gia đình của chúng ta, làm đau khổ hội thánh của Ngài biết chừng nào, tôi nói thật, gây biết bao nhiêu những cái sự xung đột. Cho nên hai cái điều đáng mừng đó khi chúng ta nói về thập tự giá của Chúa. Nhưng mà buổi chiều hôm nay chúng ta không đi sâu vào cái lĩnh vực thần học, nhưng mà tôi muốn quý ông bà suy nghĩ đến nơi chân thập tự. Chúng ta học được bài học gì về cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta? Trong những giờ phút cuối cùng của Ngài ở trên thập tự giá, chúng ta học được điều gì? Cái bài học quan trọng nào, thực tế nào mà Chúa muốn bày tỏ cho quý ông bà, anh chị em và tôi buổi chiều hôm nay nơi chân thập tự đó? Chúng ta thấy tầm quan trọng của gia đình là điều đầu tiên. Chúa cho chúng ta thấy cái tầm quan trọng của gia đình, hay là mối liên hệ giữa người với người mà Chúa đặt để trong cuộc đời chúng ta, nó quan trọng vô cùng. Điều thứ nhất chúng ta thấy bên thập tự giá, Kinh Thánh ghi lại rất rõ trong Văn đoạn 19 câu 25 đến 27. Trong giờ phút hấp hối, trong giờ phút đau khổ tận cùng của thể xác cũng như của tâm linh Ngài, quý ông bà anh chị em thấy Kinh Thánh ghi lại làm gì? Ghi lại cái sự kiện gì quý vị? Ghi lại sự kiện là Chúa Giê-xu nhìn thấy bà Mary, mẹ của Ngài về phần xác, đứng nơi chân thập tự đó. Rồi Ngài cũng nhìn thấy người môn đồ mà Ngài yêu là sứ đồ Giăng đó, ở nơi chân thập tự đó. Và Ngài nói với bà Mary rằng: hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi. Đoạn Ngài phán cùng người môn đồ rằng: đó là mẹ ngươi. Và bắt đầu từ bấy giờ, người môn đồ ấy rước người về nhà của mình. Ở trong cái giờ phút đau khổ của thể xác cũng như của tinh thần, mà Chúa vẫn còn quan tâm đến những người gần gũi với Ngài, những môn đồ của Ngài, người mẹ của Ngài. Để Ngài săn sóc họ, Ngài quan tâm họ, Ngài tìm cách để cho hai người được đến với nhau, để thành lập một cái gia đình. Ở trong đó, Giăng có được một người mẹ, và bà Mary, một người mẹ, có một đứa con tinh thần. Đó là cái bài học thứ nhất mà Chúa cho chúng ta, cái bài học rất là quan trọng, thưa quý ông bà chị em. Khó lắm à. Khi chúng ta đang ở trong cái sự đau khổ, chúng ta đang ở trong cái sự thử thách, chúng ta ở trong cái hoàn cảnh khó khăn như Chúa Giê-xu, làm sao chúng ta có thể quan tâm đến người khác? Phải không quý vị? Khó lắm à. Nhưng mà đây là bài học mà Chúa muốn chúng ta học. Bài học rất là hay. Một cái principle là càng chìm đắm ở trong nỗi đau của mình chừng nào, càng quan tâm hướng về chính mình và những cái thử thách, những nan đề mình, chúng ta lại càng ở trong chìm ngập ở trong cái sự đau khổ đó, trong nỗi đau đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta bằng lòng hướng ra ngoài, nhìn đến những cái nhu cầu, quan tâm đến những người khác và những cái nỗi đau của người khác mà chúng ta tìm cách giúp đỡ họ, thì phần đau của chúng ta, nỗi đau của chúng ta sẽ bớt đi. Đó là cái bài học. Càng chú ý cái nỗi đau của mình, cái thất bại của mình, cái nỗi khổ của mình, thì chúng ta càng bị chìm ngập ở trong sự tâm tối đó. Nhưng mà Chúa muốn dạy cho chúng ta bài học. Chính Ngài đã vượt qua nỗi đau của mình để nhìn đến những cái nhu cầu của người khác, quan tâm đến người khác, giúp đỡ người khác. Và đó là cái principle mà Chúa dạy chính mình tôi cũng như mỗi quý ông bà anh chị em, để thoát được cái nỗi đau của mình, thoát được cái giờ phút khó khăn thử thách của mình, để giúp cho chúng ta được sống một cái đời sống có ý nghĩa hơn. Và nhờ đó mà chúng ta cũng được chữa lành những cái nỗi đau của chính mình. Rồi gì nữa? Rồi tại đây Chúa cho chúng ta thấy tầm quan trọng của gia đình, phải không quý vị? Gia đình rất là quan trọng. Và mối liên hệ mà Chúa đặt để cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh em với nhau trong gia đình là những mối liên hệ rất là quan trọng. Chúng ta không thể coi thường được. Trong cái giờ phút hấp hối như vậy, đau khổ như vậy, và trước khi trở về trời, mà Chúa còn quan tâm và Chúa nhắc cho mỗi ông bà, anh chị em là gia đình là quan trọng. Và chúng ta cần phải săn sóc những người trong gia đình của chúng ta. Một hội thánh mạnh là có một gia đình mạnh mẽ. Một gia đình mạnh mẽ là khi mà mối liên hệ trong gia đình đó, mỗi người quan tâm đến nhau, nâng đỡ nhau, hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau. Điều này không phải là dễ dàng, thưa quý vị. Ngày hôm qua, ban tráng niên chúng tôi học Kinh Thánh tại nhà tôi. Và chúng tôi cũng có một cái đề cập liên quan đến vấn đề gia đình. Và tất cả đều đồng ý rằng một cái gia đình mà anh chị em mà yêu thương với nhau đó, hay là gia đình mà mỗi thành viên trong gia đình mà yêu thương với nhau, mà quan tâm giúp đỡ, phước lắm. Khó có gia đình nào như vậy, trọn vẹn như vậy. Thì một gia đình mà các anh em, cha mẹ, con cái, anh chị em mà yêu thương nhau, hiệp một với nhau, khó lắm. Thực tế nó là như vậy. Có một thành viên nói rằng anh em mà còn chém giết nhau, anh em mà còn sâu xé nhau, kinh khủng. Quý bà chị em thấy. Nhưng mà tại sao? Lý do gì? Lý do là chúng ta biết rằng vì cớ thập tự giá chưa có chỗ đứng trong cuộc đời của chúng ta. Thập tự giá chưa có chỗ đứng trong gia đình chúng ta. Nó không có một cái vị trí nào ở trong gia đình, trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên cái bản ngã vẫn còn đó. Cái nan đề xảy ra ở trong cuộc đời chúng ta, trong gia đình chúng ta là vì cớ bản tánh xác thịt của chúng ta, con người của chúng ta, ghen ghét nhau, hận thù nhau, cay đắng nhau, ghen tị nhau. Không thể yêu thương nhau được. Không thể yêu thương nhau được. Trừ khi chúng ta đem tất cả cái gốc rễ của vấn đề cuộc đời của chúng ta đến nơi chân thập tự giá để chúng ta có thể giải quyết. Và đây là điều mà xin Chúa giúp đỡ cho quý ông bà anh chị em. Người ta nói rằng cái technology ngày hôm nay đó, nó khiến cho người ở thật xa được đến gần nhau. Người đâu bên trời Úc, bên trời bên châu Âu, bên Tây đó, gần nhau, nối kết lại. Nhưng mà cái tai hại của cái technology đó là khiến cho những người ở gần lại trở thành xa lạ. Quý vị có đồng ý không? Có thấy điều đó không? Một gia đình để ý coi, ngồi bên bàn ăn một cái, cha một cái phone, mẹ một cái phone, con một cái tablet, quẹt ở đó, không ai nói chuyện với ai, đi vô nhà hàng cũng vậy, mỗi người một cái, thậm chí trong nhà mà phải tách với nhau, tách thôi không nói nữa. Và mỗi càng ngày nó càng xa, càng ngày càng xa. Cái sự trò chuyện, cái thì giờ thông công, cái thì giờ để cảm thông, thì giờ để con cái với cha mẹ có sự cảm thông, hiểu biết, vợ chồng có sự tâm sự, chia sẻ, nó không còn nữa. Đây là một cái nan đề, một cái sự thật mà chúng ta, cái thế giới mà chúng ta đang sống. Xin Chúa cho quý ông bà anh chị em ý thức được. Ở trong lời của Chúa Timôthê thứ nhất, ông Phaolô dặn Timôthê, thư thơ Timôthê thứ nhất đoạn 5 câu 8 nói rằng ai mà không quan tâm chăm sóc những người nhà mình đó, thì là sao quý vị? Thì là sao? Thì đó là những người chối bỏ đức tin của mình, và là những người còn tệ hơn là người ngoại nữa. Đó là lời của Chúa, tôi không phải lời của tôi. Vì mở trong Timôthê thứ nhất đoạn 5 câu 8. Cái người mà không quan tâm chăm sóc cái người thân trong gia đình mình, những người mà Chúa đặt để trong cuộc đời của quý vị, thì là người chối bỏ đức tin. Và cái người mà tệ và xấu hơn là người ngoại. Đó là lời Chúa. Tôi thật sự phải cảm ơn Chúa. Chúa cho tôi gia đình, người vợ, hai đứa con. Ở đây thì tôi có cơ hội để một lần chia sẻ cho Hội Thánh. Cái đời sống chức vụ của tôi nó còn được ngày hôm nay cũng là nhờ nhà tôi. Tôi nói thật quý vị, sự giúp đỡ của nhà tôi rất là nhiều. Sự hỗ trợ, sự cầu thai, sự nâng đỡ, sự chia sẻ gánh nặng. Và hai con tôi cũng vậy. Nhờ những người thân trong gia đình mà tôi còn đứng vững. Và tôi rất là đồng ý là ở sau lưng của mỗi người đàn ông thành công trong cuộc đời này là có một bà vợ rất là đẹp, là yêu mến chồng và hỗ trợ cho chồng. Là bóng của một người đàn bà rất là đặc biệt, vĩ đại. Ước mong mỗi gia đình quý ông bà anh chị em đây có những người vợ, những người đàn bà, phụ nữ, những người chồng có những người vợ như vậy trong cuộc đời của mình, phước hạnh. Xin Chúa cho quý ông bà anh chị em thấy được điều đó. Và cuối cùng quý ông bà anh chị em chúng ta thấy rằng khi chúng ta tin Chúa rồi, thì quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta có một cái gia đình mới. Đức Thánh Linh sẽ đem chúng ta vào một cái đại gia đình, gọi là cái gì quý vị? Là Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Quý vị có nhiều anh chị em ở trong Chúa, phải không? Chúng ta được yêu thương, hỗ trợ nhau, nâng đỡ nhau, khích lệ nhau. Và cái đây là một cái điều phước hạnh, đấy là một điều rất là cần thiết. Bởi vì Chúa nói rằng nếu mà chúng ta không có chỗ Hội Thánh để nâng đỡ khích lệ thì chúng ta đã đánh mất cái phần phước đó. Cho nên rất tiếc có nhiều người vì cớ giận buồn người này buồn người kia bỏ nhà thờ không nhóm. Tôi thấy tiếc. Tiếc là tiếc cho người đó chứ không phải tiếc cho Hội Thánh. Vì Hội Thánh là của Chúa. Chúa sẽ lo lao toan, Chúa sẽ xử. Nhưng mà người đó sẽ mất đi cái phần phước là ở trong đại gia đình hưởng những cái phước hạnh. Được cầu thai, được nghe lời của Chúa, được thờ phượng Chúa và được thông công với nhau trong tình yêu để nâng đỡ. Amen. Yếu quá à. Thôi rồi bây giờ chúng ta đi qua cái điểm thứ nhì. Nơi chân thập tự giá chúng ta được cảm thông những nỗi cô đơn trong cuộc đời. Chúng ta có một người duy nhất mà có thể hiểu và cảm thông những sự cô đơn của con người. Quý vị có đang cô đơn không quý vị? Quý vị có từng trải những nỗi cô đơn, có những lần cô đơn trong cuộc đời mình không? Tôi tin chắc có chứ, phải không? Có không? Gật đi. Có mà, có nhiều người bắt đầu gật. Cô đơn lắm à. Thậm chí ở giữa đám đông mình vẫn thấy cô đơn, phải không? Đi giữa đám đông bao nhiêu người mình vẫn cảm thấy lonely. Tôi nêu ra những cái cô đơn của nhân loại, cái thế giới ngày hôm nay là cô đơn. Cả thế giới nhân loại ngày hôm nay đầy dẫy những con người thiếu thốn tình yêu thương. Và họ than rằng chưa hề có một người bạn thân nào. Hình ảnh cô đơn ở trong các nhà dưỡng lão xứ Mỹ này quý vị. Quý vị có vào nhà dưỡng lão một lần nào để quý vị thấy có những nỗi cô đơn khủng khiếp. Tôi đi thăm viếng rồi. Từ California lên tới Oregon này. Được nhiều lần vào những nhà dưỡng lão. Không thể nói hết quý vị. Người già ngồi ngơ ngác trông đợi trên chiếc xe lăn. Trông chờ con đến thăm từng ngày. Mà không có, không có. Vì đời sống bận biểu. Người ta nói rằng mẹ nuôi nổi 10 đứa con, mà 10 đứa con không nuôi nổi một mẹ, không chăm sóc nổi một mẹ trong ngày tuổi già. Bỏ vào nursing home, ngồi trông đợi con từng ngày. Nỗi cô đơn trong nursing home. Nỗi cô đơn của những người trẻ homeless lang thang trên đường phố, không nhà, không cửa. Chúng ta thấy xã hội chúng ta đầy dẫy những hình ảnh đó. Nỗi cô đơn của những người độc thân trở về nhà một mình vắng lặng. Nỗi cô đơn của một người vợ mới vừa chôn chồng. Và nỗi cô đơn của những người làm việc vất vả một ngày rồi lao vào trong các quán bar. Không muốn trở về nhà. Tại vì không ai đợi, không ai chờ. Và không có việc gì để làm sau khi làm việc nhọc nhằn. Đó là hình ảnh của xã hội mà chúng ta đang sống. Có rất là nhiều những nỗi cô đơn mà nhiều người đang phải đối diện như vậy. Ở bên Mỹ này nói rằng khi mà vợ chồng nhiều con rồi, tới khi con thành tài lớn lên nó đi học, ra trường nó đi làm, có nhà có cửa rồi thì cái nhà đó gọi là cái gì quý vị? Nó gọi là emptiness, phải không? Cái gì? Cái tổ trống hả? Cái tổ trống. Chỗ đó là chỉ còn có hai vợ chồng. Và chúng tôi đã trải qua những cái năm tháng gần đây như vậy. Hồi xưa tôi không có tin, tôi không hiểu người ta nói cái câu mà nói lia thia mà quen chậu, vợ chồng quen hơi. Cái chuyện đó tôi nói cái chuyện đó người ta làm thơ. Nó không hiểu được cái nghĩa đó, nhưng mà bây giờ thấm quý vị. Hiểu và thấm nữa. Bữa nào thiếu hơi bả là tôi ngủ không được. Và bả mà thiếu hơi tôi bả ngủ không được. Mà thật sự như vậy nha. Không biết là quý vị có kinh nghiệm nào không? Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, tôi không có nói ai có mẫu số chung, nhưng mà tôi nói thật sự đó. Cái thời gian mà bà nhà tôi mà đi về Việt Nam gần tháng, tôi đã khó ngủ rồi. Một tháng đó còn khó ngủ càng hơn quý vị. Tôi phải để cầu nguyện mà mấy cái câu cầu nguyện nào đó, kinh thánh nào đó để mà đọc, để mà bớt lo, bớt sợ, bớt cái cảm giác nó không thể là tao phải sợ ma. Ông mục sư mà sợ má, không có. Nhưng mà nó có một cái gì đó trống trải đó. Đó, mà có hơi hám rồi yên tâm ngủ ngon, ngủ bình an, ngủ khỏe lắm. Cho nên bây giờ tôi mới thấy là câu đó nó đúng, đúng vậy. Lia thia thì quen chậu mà vợ chồng quen hơi, không có thể xa cách được. Chúng ta cảm ơn Chúa là trong từng trải cái nỗi cô đơn của con người thì Chúa Giê-xu của chúng ta đã cũng trải qua, trong thân phận con người, Chúa cũng đã trải qua những nỗi cô đơn. Chúng ta có một người thật sự yêu thương chúng ta và cảm thông và muốn sẵn sàng để giúp đỡ nỗi cô đơn của quý ông bà anh chị em. Nếu giờ này quý vị đang ở trong những cái hoàn cảnh cô đơn nào đó, và chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời tạo dựng con người của chúng ta không phải để sống một mình nha. Cái xã hội ngày hôm nay bị trầm cảm và phải dùng những cái thuốc an thần mà đến nỗi hàng tỷ đô la mỗi năm là vì cớ con người bị isolate, bị cô lập, bị cô đơn. Và họ sống ở trên những cái thế giới ảo không à, họ không sống với những mối liên hệ, những người chung quanh mình, đưa đến căn bệnh trầm cảm. Và những cái tên mà bắn giết người hàng loạt là quý vị biết là những con người cô đơn nhất. Không ai hiểu nó, không ai cảm thông nó. Đến một lúc nào đó chịu không nổi là xách súng ra ngoài là nổi loạn. Mà nó nhiều cái trường hợp nó xảy ra như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa đã từng trải nỗi cô đơn trong thân phận con người. Ngài đã từng trải nỗi cô đơn bị ruồng bỏ nè, bị sỉ nhục nè, bị phản bội nè, bị bỏ rơi một mình. Thậm chí chúng ta thấy ở tại đây lời của Chúa: Đức Chúa Trời con ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Ba ngôi Đức Chúa Trời không bao giờ chia lìa hiệp một. Chúng ta phải nhớ như vậy. Thắng khích từng giây từng phút, nhưng mà chính trong cái giờ phút mà gánh tội lỗi quý vị và tôi đó, thì Đức Chúa Cha đã phải lìa con của mình ở trong một cái giây phút tâm tối đó của nhân loại, ở tại thập tự giá đó. Đến nỗi mà Chúa Giê-xu phải thốt lên rằng: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Nỗi cô đơn cùng cực của Ngài. Và vì vậy mà Ngài thấu hiểu được nỗi cô đơn của nhân loại, của quý ông bà anh chị em và của tôi. Để Ngài có thể an ủi, Ngài có thể an ủi. Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh của Ngài ban một thần an ủi đến cho mỗi chúng ta. Ngài ở trong chúng ta để an ủi quý ông bà anh chị em và tôi trong những nỗi buồn, trong những nỗi cô đơn của cuộc đời mình. Chúa đến với chúng ta. Nhưng mà điều quan trọng chúng ta cần phải nhớ rằng, trong những cái hoàn cảnh như vậy, trong những giờ phút thử thách, những giờ phút cô đơn một mình như vậy, phải đối diện với bao nhiêu những cái sự khó khăn đó, quý vị phải làm gì? Điều quan trọng quý vị làm gì, và quý vị nhớ là ma quỷ nó làm gì trong những giờ phút đó. Chúng ta thấy kinh khủng lắm. Ma quỷ đó nó sẽ đến và nó nói rằng: ngươi cứu được người khác mà không cứu được mình, đúng không? Nói với Chúa Giê-xu vậy: ngươi cứu được người khác mà sao không cứu được mình đi? Nó dùng những con người mỉa mai chế giễu những cái thầy tế lễ đó. Và thậm chí nó cũng dùng nói một cái câu với Chúa Giê-xu là: nếu mà Đức Chúa Trời yêu ngươi thì Đức Chúa Trời bây giờ cứu ngươi, thì tại sao Ngài để cho ngươi ở trong cái hoàn cảnh bất hạnh này? Đem ngươi ra xuống khỏi tập tự giá đi. Đây là cái lý luận đầy sự lừa dối của ma quỷ, quý vị phải cẩn thận nha. Tôi phải vạch trần cái âm mưu của ma quỷ trong những giờ phút cô đơn của con người, trong những giờ phút mà chúng ta đối diện với những sự thử thách tấn công một mình mà chúng ta thấy không ai, tưởng rằng không ai cảm thông nó, thì ma quỷ nó đến nó lừa dối liền. Đó, Chúa có yêu mày đâu, Chúa có cứu mày đâu, sao để mày ở trong những mày yêu mến Chúa mà. Có đúng không quý vị có thấy từng trải cái điều này không? Tôi cũng vậy. Mình hầu vì Chúa, mình hết lòng, mình trung tín, mà tại sao mà mình ở trong cái hoàn cảnh này? Ồ, thưa quý ông bà anh chị em, không. Một lần nữa bài học buổi chiều hôm nay, chúng ta mới thấy rằng thập tự giá chính là quyền phép và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa đã xác nhận cho chúng ta điều đó. Ma quỷ lừa dối con người, lừa dối Chúa Giê-xu ở cái chỗ đó, nó cám dỗ Chúa Giê-xu tự mình để xuống khỏi thập tự giá. Nhưng mà chúng ta thấy điều đó không xảy ra. Bởi vì không có thập tự giá thì con người không thể lên thiên đàng. Không có thập tự giá thì không có thể có sự cứu chuộc. Không có thập tự giá thì không có sự tha thứ. Và không có thập tự giá thì quyền lực ma quỷ vẫn còn khống chế thế giới của con người, gây đau khổ. Cho nên cảm ơn Chúa. Cái điều mà ma quỷ làm cho con người, gieo cho con người sự đau khổ bất hạnh, Đức Chúa Trời có quyền biến nó. Ngài có quyền biến thập tự giá trở thành một cái nguồn phước cho nhân loại. Quý vị thấy cái điểm đó không? Cho nên đó là điều mà trong về sau này ông Phaolô ông nói trong Roma đoạn 8 câu 32, 33. Lời Chúa nói sao? Mọi sự hiệp lại sẽ làm gì quý vị? Làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, mọi sự đó là gì? Sự vui cũng như sự buồn, đau khổ cũng như hạnh phúc. Tất cả những cái điều đó nó xen lẫn vào thế giới con người của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà Đức Chúa Trời có thể biến tất cả những cái nỗi buồn, nỗi đau, nỗi cô đơn chúng ta trở thành một cái điều ích lợi, phước hạnh cho đời sống đức tin của quý ông bà, anh chị em và tôi. Amen. Xin Chúa giúp cho quý vị có thể nhận ra cái bài học này. Cho nên ở trong Kinh Thánh nó rằng Ngài kêu lớn tiếng ở chỗ khác đó, trong Luca đoạn 23 câu 46 nó, Ngài kêu lên một tiếng lớn đó là rồi trút linh hồn. Cái tiếng đó là tiếng gì quý vị? Trong Luca thì nói rằng đó là cái câu mà hỡi cha, con xin giao phó linh hồn con trong tay cha. Ở một cái chỗ cô đơn, nhưng mà trong hoàn cảnh cô đơn, cuối cùng Chúa vẫn trở về với Đức Chúa Trời, hiệp thông với Đức Chúa Trời và bằng lòng giao phó tin cậy cuộc đời mình trong cái hoàn cảnh đau khổ đó. Con phó thác linh hồn con trong tay cha. Đó là tiếng kêu cuối cùng của Chúa tại thập tự giá. Có một ông để trên cái hình Facebook mặt mày sầu thảm, cúi rũ, ở trước mặt là mấy chai rượu ở trên bàn. Ông nói bây giờ tôi đau cái nỗi buồn này, đau đó, đem uống hết mấy chai rượu này, đau hết để chôn vùi những cái nỗi buồn của tôi. Người ta nói rằng sau đó thì mới biết rằng sáng hôm sau nỗi buồn chôn vùi đâu không thấy, mà thấy rằng đi bác sĩ emergency là cuối cùng cái gan nó không còn hoạt động được nữa. Quá nặng rồi. Rượu đã làm tan nát những cái bộ phận. Một bà khác thì bị bồ đá, lên Facebook kiếm tình ảo, rồi cuối cùng cũng gặp người tình ở trên thế giới ảo đó, lừa cho một vố mất cả chì lẫn chài. Trong giờ phút cô đơn, trong giờ phút buồn bã, chúng ta quay về cùng ai quý vị? Đừng đến với rượu, đừng đến với ma túy, đừng đến với bất cứ thứ gì ở cuộc đời thú vui. Nó không giải quyết những nan đề của chúng ta, không giải quyết hết những nỗi buồn. Fly to Jesus. Cái bài hát của anh hồi anh Tiến hồi xưa ở đây, cái bài đó làm cho tôi nhớ hoài, rất là cảm động. Cuộc đời của anh thăng trầm lắm. Nhưng mà cái lần đó anh cầm guitar mà anh hát cái bài Fly to Jesus, hãy chạy đến với Chúa, hãy bay đến với Chúa. Only way, có cách duy nhất để giải quyết tất cả những nỗi sầu khổ nan đề của cuộc đời. Đó là bài học mà chúng ta học buổi chiều hôm nay nơi chân thập tự. Chúa Giê-xu đã giải quyết nỗi cô đơn của Ngài bằng cách trao phó điều đó trong tay của cha. Ngài không có cách nào khác. Xin Chúa cho chúng ta nhận ra cái bài học đó để chúng ta có thể được sự giúp đỡ vào trong cuộc đời của mình. Và cuối cùng, đó là cái nỗ lực cứu linh hồn của Chúa Giê-xu nơi thập tự giá trong những giờ phút cuối cùng. Quý vị có thấy điều đó không? Quý vị thấy cái nỗ lực cuối cùng của Chúa để cứu được những linh hồn tội nhân có không quý vị? Có đó, quý vị để ý thì sẽ thấy. Có hai người được cứu. Là ai đó? Thứ nhất là tên cướp. Phải không? Lúc đầu cũng mắng nhiếc, ghê gớm lắm. Nhưng mà sau một hồi thấy hình ảnh của Chúa đau thương trên thập tự giá, có một cái tên đó, nó có sự cảm động, nó ăn năn. Nó ăn năn. Nó nói với cái tên cướp rồi, ô, anh ơi, anh, bây giờ mình không thể nói như vậy, mình không thể rủa xả Chúa Giê-xu như vậy. Cái tội của mình đã làm thì xứng với cái hình phạt mình chịu. Nhưng mà anh quay sang Chúa Giê-xu, anh nói rằng, Chúa ơi, hôm nay khi Ngài vào trong nước Ngài, xin Ngài nhớ đến con. Thì Chúa Giêsu nói sao? Hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong gì? Paradise. Bây giờ phút cuối cùng mà Chúa còn chinh phục một linh hồn, một tên cướp khủng khiếp hơn hết, để đem nó vào thiên đàng. Nỗ lực của Chúa của chúng ta, từ khi Ngài sanh ra cho đến khi Ngài thi hành chức vụ trên đất 3 năm rưỡi trời, Ngài đã tìm mọi cách để đưa nước thiên đàng đến với con người thời bấy giờ. Người thứ hai là chúng ta thấy ông thầy đội. Nếu mà chúng ta mở hết các sách Tin Lành, Luca, Phúc Âm, Matthew, Luca và Giăng, chúng ta mới thấy rằng người thầy đội là cái người sĩ quan La Mã mà trông chừng cái cuộc hành hình này đó. Thì thấy cái sự chết của Chúa thì ông mới nhìn nó thấy rằng một người này không phải là người thường. Ông nói rằng người này quả thật, người này là cái người công chính. Có lẽ trong cuộc đời của ông đã đóng đinh biết bao nhiêu tội nhân ác lắm rồi. Nhưng mà bây giờ ông đóng đinh Chúa Giêsu, ông thấy không, Chúa Giêsu không phải giống như cái tên tội ác đó. Chúa Giêsu là một người công chính, một người công bình, một người đạo đức, một người không có làm cái điều gì ác. Ông xác nhận điều đó. Và cuối cùng khi mà trời đất tối tăm, đất bị rúng động, nhìn thấy cái cảnh tượng như vậy khi Chúa trút linh hồn, thì ông thầy đội mới nói rằng người này thật là con của Đức Chúa Trời. Một người ngoại bây giờ xác định đức tin của mình ở nơi Chúa, đây là con của Đức Chúa Trời. Và tôi tin chắc rằng người thầy đội này đã là con của Chúa qua cái sự xưng nhận đức tin của mình ở nơi Chúa như vậy. Và quý vị ơi, tôi chỉ muốn chúng ta học khía cạnh bài học nỗ lực để cứu một linh hồn ngay cái giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình. Đó là cái bài học mà chúng ta học. Chúng ta không phải đợi đến cái giây phút mà mình hấp hối mình mới có thể nỗ lực cứu một người. Không phải quý vị. Bây giờ Chúa cho quý ông bà anh chị em còn sống, chúng ta còn có nhiều thời giờ. Một trong những mục đích của cuộc đời quý ông bà anh chị em là làm sao để chúng ta được Chúa dùng để đưa một người đến với Chúa, đưa một linh hồn đến với Chúa, đưa một người chưa biết Chúa đến với Chúa. Quý vị có thể làm được điều đó. Xin Chúa cho quý ông bà anh chị em nỗ lực để làm điều đó đang khi chúng ta còn có cơ hội. Tôi chỉ muốn nói điều này trước khi chúng ta chấm dứt. Nếu chúng ta cố gắng, chúng ta hết lòng nỗ lực để làm chứng, để đưa một người nào đó, nhưng mà chúng ta thất bại, thì đối với Chúa điều đó vẫn tốt như thường. Nhưng chúng ta sẽ bị kết tội nếu chúng ta không cố gắng, chúng ta không làm gì hết, chúng ta làm thinh với những cái sự hiểu biết của chúng ta về thập tự giá, với ơn cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta, với cái tin mừng mà chúng ta nhận được mà chúng ta vẫn làm thinh, chúng ta không nói, chúng ta không đi ra, chúng ta không đưa dắt nỗ lực để cứu một người, thì thưa quý ông bà anh chị em, cái giờ mà chúng ta đối diện với Chúa, chúng ta phải có câu trả lời. Ta đã hy sinh vì con hết, con đã làm chi cho ta? Con đã làm chi? Tôi chỉ xác nhận với quý ông bà, nỗ lực cố gắng dù cho thất bại vẫn là điều đối với Chúa tốt, không sao hết. Nhưng mà không làm gì hết, làm thinh đó, đó là một cái điều mà Chúa sẽ kết án của chúng ta. Giống như người đầy tớ mà chôn cái ta lân đó, quý vị nhớ không? Người đầy tớ mà, người một ta lân, người hai ta lân, người năm ta lân đi ra làm lợi con người, một ta lân đem chôn đó, thì Chúa nói người đầy tớ đó là gì? Không làm gì hết đó, là giữ và biến nhát. Chúng ta phải nhớ gì vậy? Xin Chúa cho quý ông bà anh chị em chúng ta học được những bài học. Đây là những cái chân lý của Chúa, những cái sự nhắc nhở của lời của Chúa. Xin Chúa giúp cho, để chúng ta có thể hết lòng nỗ lực. Ở trong một cái đêm bão tố ở nước Anh, khi những cái thuyền chài trở về buổi chiều tối rồi, thì sóng gió thình lình nổi lên. Và những người còn chưa kịp để vào bờ đó thì đã bị sóng gió nhận chìm, và nhiều thuyền đã bị chìm, và nhiều ngư dân đã bị đắm chìm kêu cầu cứu. Có 2 chiếc thuyền đã vào bờ, thì một ngư dân đã nghe tiếng kêu cầu cứu đó, nhưng mà nghĩ rằng giờ này quá mệt mỏi rồi, tôi phải về để nghỉ ngơi, và nếu đi ra ngoài đó nữa, giữa cái thời giông bão này nó nguy hiểm quá chừng, họ quyết định đi về nhà. Không nghe, bịt tai không nghe tiếng kêu cứu. Còn có một chiếc thuyền của một người nghe tiếng cầu cứu, động lòng, không chịu nổi tiếng gào thét giữa sóng gió của những con người kêu cứu, họ đã bằng lòng đem thuyền ra để cứu. Và chiếc thuyền này đã cứu được một số chứ không cứu hết. Và cái sự việc này khi ra tòa ở tại địa phương, ông quan tòa hỏi cái người đầu tiên mà khi nghe cái tiếng kêu cứu mà trở về nhà ngủ đó, thì ông đặt quan tòa hỏi rằng ông có xứng đáng là công dân của nước Anh không? Thì cái người ngư dân này nói rất là hổ thẹn cúi đầu: xin lỗi quan tòa, tôi thật hổ thẹn với chính lương tâm của mình. Tôi đã nghe tiếng kêu cứu nhưng mà tôi đã không đưa thuyền tôi để ra giúp đỡ. Tôi không xứng đáng là một công dân của nước Anh. Còn cái người thứ hai đó thì đến thưa với trước mặt quan tòa: còn anh thì sao? Anh đã làm gì? Người này khóc nức nở mà thưa với quan tòa rằng: thưa quan tòa, tôi đã ra, tôi đã hết lòng, tôi đã tìm cứu những nạn nhân đó. Nhưng mà thưa quan tòa, chiếc thuyền của tôi nó nhỏ quá, nó không cứu được hết. Chiếc thuyền tôi nó nhỏ quá, không cứu được thêm một người nào nữa. Và tôi rất là đau khổ. Thưa Hội Thánh, thưa quý ông bà, biết bao nhiêu người đang bị đùa đến sự chết. Chúng ta thấy tuần qua hình ảnh của cô thiếu nữ này ở tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Một tin chấn động toàn thế giới, quý vị biết rồi. Trên một chiếc xe trắc 39 người Việt bị bọn buôn người đưa vào nước Anh. Chết ngạt. Một đời kết thúc một cách rất là đau khổ. Ở tại đây tin tức nhắn về cho mẹ: con xin lỗi bố mẹ nhiều mẹ ơi. Con đường đi nước ngoài không thành công mẹ ơi. Con thương bố mẹ nhiều. Con chết vì không thở được. Mẹ ơi con xin lỗi mẹ. Thưa Hội Thánh, cái tin tức này có động lòng chúng ta. Khi chúng ta suy nghĩ nhiều, bao nhiêu người bị đùa đến sự chết mỗi ngày. Tôi tự hỏi là cái số người mà chết như vậy đó, thì có bao nhiêu người thật sự tin Chúa và được vào thiên đàng để được hưởng cõi vĩnh hằng? Hay là họ qua đời một cách thê thảm như vậy, rồi lập tức đi vào chốn khổ hình đời đời, không có một hy vọng nào hết. Và có một lời bình nói như ngày hôm nay, nói rằng ngày hôm nay vấn đề truyền giảng rất là khó, nói cho người ta tin Chúa rất là khó, không phải dễ. Nhưng mà nó sẽ khó khăn hơn khi chúng ta nhìn người đó đi vào cõi đời đời mà không được cứu. Đau khổ hơn khi những người thân của chúng ta đi vào cõi đời đời mà chưa được cứu. Chúng ta sẽ đau xót hơn. Xin Chúa cho chúng ta có câu trả lời vào chiều hôm nay. Bài học nơi thập tự giá, Chúa đã để lại cho quý ông bà anh chị em cái nỗ lực của Ngài cho đến giờ phút cuối cùng để cứu một người. Xin Chúa cho chúng ta mùa Giáng sinh này, như tôi đã nói, kêu gọi Hội Thánh, mỗi người suy nghĩ đến một linh hồn chưa được cứu. Mỗi người suy nghĩ đến một gia đình, mời một gia đình khác chưa biết Chúa. Chúng ta phải suy nghĩ đến đây, bắt đầu chúng ta cầu nguyện cho gia đình đó, cầu nguyện cho người chưa biết Chúa đó. Chúng ta nỗ lực đi, chúng ta đưa những thiệp mời đi. Và nếu chúng ta có thất bại, người ta không tin Chúa, không sao hết. Đó là việc của Đức Chúa Trời làm. Nhưng mà nếu chúng ta không làm gì hết, quý vị ơi, tôi thật tôi nói với quý vị, nhiều đêm Giáng sinh ở đây tôi đứng lên với tư cách của một người truyền giảng và kêu gọi người ta tin Chúa mà không có một thân hữu nào. Thì quý vị, cái cảm giác, cái nỗi kêu gọi của tôi, cái người đứng kêu gọi đó, nó buồn và nó đau khổ biết bao nhiêu. Quý vị, không có thân hữu. Nhưng mà tôi quyết định truyền giảng năm nay, đẩy đức tin bởi ơn của Chúa, chúng ta nỗ lực truyền giảng. Và tôi mời Hội Thánh hiệp tác với nhau, chúng ta mỗi người suy nghĩ đến người nào chưa được cứu chung quanh mình, trong chỗ làm mình, trong gia đình mình, những người thân chưa được cứu đó. Chúng ta bắt đầu cầu nguyện cho họ, đưa thiệp mời đến họ, cố gắng lời mời họ cho đến ngày đó. Chúng ta cùng nhau cứu đấy dù chỉ một linh hồn. Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh buổi chiều hôm nay qua lời của Ngài. Đó là tất cả tâm lòng tôi muốn chia sẻ để Hội Thánh suy nghĩ. Cảm ơn Chúa, tại nơi chân thập tự, Chúa cho chúng ta thấy gia đình thật là quan trọng và mối liên hệ thật quan trọng. Ở tại nơi chân thập tự, chúng ta thấy nỗi cô đơn của con người được Chúa cảm thông và an ủi. Và Ngài cũng cho chúng ta thấy cái nỗ lực để chúng ta tìm cách cứu một linh hồn rất là quan trọng. Xin chúng ta đừng thờ ơ nữa, đừng làm thinh nữa. Hãy bước ra khỏi cái sự an nhàn tiện nghi của mình để chúng ta làm một cái điều gì đó cho vương quốc của Chúa, cho cứu Chúa Giê-xu của chúng ta. Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh buổi chiều hôm nay. Xin chúng ta đứng lên để cầu nguyện quý vị, và chuẩn bị lời cầu nguyện của chúng ta cho dự tiệc thánh buổi chiều hôm nay. Và tôi xin mời các anh em trong ban chấp hành cùng đến đây để giúp cho bàn tiệc quý vị.